Hội Đông y Việt Nam, Hội Đông y tỉnh Đồng Nai, lớp bồi dưỡng Đông y, môn bấm huyệt. Người đọc: Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ra đời với khoảng thời gian hơn 30 năm, môn bấm thập chỉ đạo đã góp phần không nhỏ trong việc chữa trị cho người bệnh, trong đó có rất nhiều chứng bệnh mà các cách chữa trị khác đã bó tay. Tuy nhiên, số người học và thực hành phương pháp này lại rất ít. Một trong những nguyên nhân làm cho phương pháp này bị hạn chế, không phổ biến rộng được là thiếu tài liệu chuyên sâu, nhất là về mặt lý thuyết. Chúng tôi đã gia tâm nghiên cứu phương pháp bấm này từ hơn 20 năm, nhưng đều lâm vào bế tắc, thậm chí hầu như muốn bỏ cuộc. Mãi cho đến khi tình cờ gặp được một số người có cơ thể nhạy cảm, sensible, lúc đó mọi sự mới bắt đầu biến đổi. Thực tế lâm sàng cho thấy một số người do đặc ân thiên phú hoặc do tập luyện, cơ thể của họ có khả năng nhận biết được các kích thích từ bên ngoài đưa vào cơ thể của họ. Lợi dụng điều này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và tích lũy được một số nhận xét như sau. Trên lâm sàng có một số người có khả năng nhạy cảm và thường ở trong các nhóm sau. 1. Do thiên phú, trời ban, cơ thể của những người này do một sự cấu tạo đặc biệt nào đó, có được sự nhạy cảm, nhiều khi rất tuyệt vời. Có những người có thể xếp vào loại siêu nhạy. Gặp những người này, việc nghiên cứu rất đạt hiệu quả vì họ có thể mô tả rõ từng đường dẫn truyền, từng tác dụng đối với từng huyệt vị, từng lực kích thích đưa vào cơ thể của họ. 2. Loại người nắng không ưa, mưa không chịu, rất dễ nhạy cảm với thời tiết bên ngoài, với các kích thích bên ngoài. Vì vậy, cơ thể của họ cũng khá nhạy bén khi đưa các luồng kích thích vào để khảo sát. 3. Những người tập luyện thiền, yoga, khí công lâu năm, có nội lực sung mãn, cũng có thể cảm nhận được những luồng kích thích từ bên ngoài đưa vào cơ thể của họ. 4. Những người tàn tật, bại liệt, mù, vân vân. Hình như để bù vào sự mất mát của các phần cơ thể bị tàn tật, nhiều người trong số đó cũng có được khả năng nhạy cảm đối với các kích thích đưa vào và thích ứng cho việc nghiên cứu, khảo sát các luồng dẫn truyền trong cơ thể của họ. Qua những nhóm người nhạy cảm trên, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thử nghiệm dần và bước đầu đã hình thành được những cơ sở nghiên cứu cho môn bấm huyệt thập chỉ đạo. Đồng thời qua đó, chúng tôi cũng xác định lại được các thủ pháp, vị trí của các đường kinh, huyệt vị sử dụng trong môn bấm này. Và từ đó đã ghi chép lại trong nội dung của quyển sách này, giúp cho việc nghiên cứu về phương pháp bấm thập chỉ đạo có cơ sở để nghiên cứu sâu hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa, một trong những học trò chân truyền của bà Huỳnh Thị Lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, đã triển khai sâu về phương pháp bấm này, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều tư liệu rất quý về phương pháp bấm thập chỉ đạo này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Long, một cơ thể siêu nhạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô Sương, một cơ thể siêu nhạy tại thành phố Biên Hòa, bác Nguyễn Văn Ngọc, anh Hoàng Văn Lựa, chị Nga, chị Vân, chị Yến, thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Xuyến, Việt Kiều ở Tây Đức, cô Ngân, Tú Trinh, chị Huệ, anh Lai, Duy Khanh, Đồng Nai, đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi khảo sát, thử nghiệm thu hình vào các băng video để nghiên cứu và hình thành tập sách này. Công việc nghiên cứu trong tương lai chắc chắn sẽ còn phải tiếp tục. Vì thế, chúng tôi mong được sự cộng tác của nhiều người để hy vọng trong tương lai sẽ hoàn chỉnh được phương pháp bấm huyệt này, góp phần vào việc phục vụ người bệnh cũng như đóng góp cho nền y học Việt Nam thêm phong phú. Đây là một phương pháp tương đối rất độc đáo trong lĩnh vực bấm huyệt và xứng đáng là nét độc đáo riêng cho môn bấm huyệt của Việt Nam. Chúng ta, người Việt Nam, không nên và không thể bỏ qua cũng như quên lãng phương pháp này. Khi bà Lịch còn sống, dù đã có một vài nơi triển khai phương pháp này qua một số lớp học do đích thân bà Lịch hướng dẫn hoặc do một số học trò của bà tự phát mở lớp, nhưng chưa có lớp nào đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu và thực hành phương pháp này. Chỉ có lớp ở Tiền Giang do đích thân bà Lịch hướng dẫn, nhưng cũng chỉ mới giới thiệu được một phần của phương pháp này. Sau lớp học này, vì nhiều lý do mà phương pháp này không được triển khai và phổ biến. Khi bà Lịch mất đi năm 2007, nếu cứ để tình trạng không người thừa kế thì chỉ vài năm nữa phương pháp bấm huyệt này sẽ đi vào quên lãng. Đồng Nai có đến hai học trò tiên khởi và được sự chân truyền của bà Lịch là Sir Nguyễn Thị Mary và thầy Trần Quốc Sử. Hai vị này đã theo học bà nhiều năm và cũng đã ứng dụng lâm sàng mấy chục năm qua. Vì vậy, chúng tôi đã mời hai vị này cùng với một số thầy thuốc có tâm huyết với môn bấm huyệt, đặc biệt là môn bấm thập chỉ đạo, để cố gắng mở các lớp thừa kế phương pháp này. Mong sao phương pháp này tiếp tục được thừa kế và phát triển ngày càng hoàn chỉnh hơn. Chúng tôi, ban giảng huấn và nghiên cứu của Hội Đông y tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa, ước mong được sự đón nhận những ý kiến đóng góp và khích lệ để việc giảng dạy và biên soạn các tài liệu về môn bấm thập chỉ đạo sẽ ngày càng phát triển và hoàn chỉnh hơn. Biên Hòa, ngày 1 tháng 5 năm 2008, ban giảng huấn và nghiên cứu Nguyễn Thị Mary, Trần Quốc Sử, Cao Tấn Tiến, Hoàng Di Tân. Một La Mã, Đại Cương. Hiện nay, trên thế giới đã và đang phổ biến ba loại bấm huyệt. Một, bấm theo huyệt của châm cứu, thay vì dùng kim châm thì dùng ngón tay kích thích, bấm vào huyệt. Phương pháp này phổ biến ở các nước có truyền thống sử dụng châm cứu, nhất là các nước vùng Đông Nam Á. Hai, bấm vào các điểm, huyệt ở vùng phản xạ theo hệ thống phản chiếu, reflexology, ở các vùng bàn tay, bàn chân, nổi bật là các trường phái ở Mỹ, Âu Châu với Ingham, Carter, v.v. 3. Bấm theo kinh nghiệm riêng, đặc biệt trong võ thuật, phổ biến nhiều ở Nhật Bản, Ấn Độ, v.v. Riêng tại Việt Nam, ngoài hai phương pháp bấm theo kinh điển và theo hệ phản chiếu trên, còn phổ biến một phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo. Tuy giống hình thức bấm huyệt theo kinh nghiệm, nhưng lại rất có nhiều nét độc đáo, có thể đại diện cho trường phái bấm huyệt riêng của Việt Nam, xứng đáng góp phần vào lĩnh vực bấm huyệt của thế giới. Hai La Mã, tên gọi. Thập là 10, chỉ là ngón tay, ngón chân, đạo là con đường, phương pháp. Phương pháp bấm huyệt này sử dụng cả 10 ngón tay để kích thích huyệt vị, vì vậy gọi là thập chỉ đạo. Ban đầu, phương pháp này được gọi là thập thủ đạo. Tuy nhiên, theo chúng tôi, xét về ngữ văn thì chữ chỉ xác đáng hơn là chữ thủ. Dù chữ thủ cũng có nghĩa là tay, nhưng được hiểu là cánh tay hơn là ngón tay. Ba La Mã, lịch sử. Theo lời lương y Huỳnh Thị Lịch, người sáng lập ra phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo, thì phương pháp này do người cha nuôi của bà, một cụ già người Pakistan, đã truyền dạy cho, sau đó kết hợp với những gì mà bà đã học hỏi và nghiên cứu được, đã giúp bà tìm ra và sáng tạo được phương pháp bấm huyệt độc đáo này. Tuy nhiên, nếu dựa vào tên gọi của đa số các huyệt, Cao Thống, Ấn Lâm, Trung Nhĩ, v.v., không biết là do bà Lịch đặt ra hay đã có sẵn khi bà được học. Có thể thấy rằng đa số tên huyệt đều là danh từ Hán cổ. Vì vậy, phương pháp này chịu ảnh hưởng khá nhiều của nền y học Đông Phương. Nhiều huyệt có tên nghe rất lạ, Khu Khốc, Tinh Ngueo, Khư Nai, v.v. dường như là từ phiên âm của một thứ tiếng nào xuất phát từ Á Châu, Ấn Độ. Những cách khóa và thủ pháp bấm rất gần với võ thuật, xuất xứ từ phương Đông. Lương y Huỳnh Thị Lịch sinh năm 1920 tại Nam Định, Hà Nam Ninh, còn được gọi là bà thầy cầu bông, bà thầy hàng xanh, theo địa danh và cơ sở mà bà hành nghề. Có khá nhiều người đến xin học phương pháp này, thời gian đầu đa số là các tu sĩ. Tuy nhiên, mãi cho đến đầu năm 1983, theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, bà Lịch mới chính thức mở một khóa hướng dẫn theo phương cách thừa kế nền y học cổ truyền. Qua khóa học này, những bí quyết chính về điều trị và các huyệt đạo mới được đem ra phổ biến công khai. Tuy nhiên, kể từ đó, không còn lớp học nào được triển khai để hoàn chỉnh lại phương pháp này. Đầu năm 2007, bà Huỳnh Thị Lịch đã qua đời, để lại nhiều mến thương và tiếc nuối của bệnh nhân cũng như của những người muốn nghiên cứu về phương pháp bấm huyệt độc đáo này. Tuy nhiên, điều bức xúc nhất là môn học này không có người thừa kế chính thức và có nguy cơ sẽ bị quên lãng theo thời gian. Bốn la mã, tác dụng của bấm huyệt. Để hiểu rõ hơn về môn bấm huyệt thập chỉ đạo, cần biết qua về tác dụng của phương pháp bấm huyệt nói chung. Theo y học hiện đại, huyệt là những điểm mà kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy ở đó tập trung nhiều mạch máu và đặc biệt là nhiều dây, nhánh và thụ cảm thể thần kinh. Hệ thống thần kinh, thể dịch của cơ thể tiếp nhận các tín hiệu kích thích, đồng thời huy động toàn cơ thể đáp ứng lại các kích thích bằng ba lời phản xạ tại chỗ, tiết đoạn và toàn thân. Khi bấm huyệt, các đáp ứng của cơ thể dưới sự điều khiển của hệ thống thần kinh, thể dịch đều nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ, điều hòa các rối loạn bệnh lý. Theo Đông y cho rằng tạng phủ kinh lạc là cơ sở cho hệ thống hoạt động của cơ thể con người, nhất là hệ thống kinh lạc. Hệ kinh lạc là hệ thống các đường ngang dọc phân bố chằng chịt khắp cơ thể. Bên trong vào đến tạng phủ, bên ngoài ra đến cơ da. Nhờ có hệ kinh lạc, khí huyết được tuần hoàn để nuôi dưỡng tạng phủ và các bộ phận khác của cơ thể, điều hòa âm dương, làm cho cơ thể trở thành một khối thống nhất, thích ứng với thiên nhiên, chống lại các quá trình phát sinh, phát triển của bệnh tật. Khi cơ thể bị suy giảm khả năng tự bảo vệ do chính những rối loạn bệnh lý từ bên trong cơ thể hoặc do các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, lúc đó, sự tuần hoàn của khí huyết trong kinh lạc bị ngăn trở, dẫn đến rối loạn hoạt động của các tạng phủ, mất thăng bằng về âm dương, rối loạn sinh lý của cơ thể. Một cơ quan tạng phủ bên trong, khi có sự thay đổi khác thường, thì các mạch máu chi phối nội tạng đó sẽ căng lên, biểu hiện lên ở phần da có quan hệ với nội tạng đó, và nếu ấn vào đó sẽ thấy đau. Đó là hiện tượng phản xạ của nội tạng lên mặt da, gọi tắt là phản xạ nội tạng da. Đối với các nhà nghiên cứu, chỗ phản xạ của nội tạng lên mặt da, đó là các điểm dễ dẫn. Các điểm này về vị trí rất giống với các huyệt đạo trong châm cứu. Ngược lại, khi tác động lên một số vùng da, những tác động đó có thể dẫn truyền và tạo phản ứng kích thích đối với cơ quan tạng phủ tương ứng ở bên trong. Hiện tượng này được gọi là phản xạ da nội tạng. Nhờ những phản xạ này, thầy thuốc có thể phát hiện và thông qua sự kích thích thích hợp có thể điều chỉnh được những rối loạn bệnh lý tương ứng. Điều trị bằng bấm huyệt qua những tác động hợp lý trực tiếp vào huyệt giúp cho cơ thể làm lưu thông hệ kinh lạc, lặp lại sự tuần hoàn của khí huyết, điều hòa các rối loạn chức năng của tạng phủ, phục hồi trạng thái mất cân bình sinh lý, con người sẽ khỏe mạnh. Để nghiên cứu sâu hơn về huyệt đạo, gần đây các nhà khoa học đã sử dụng một thiết bị được gọi là máy ghi lại nhiệt độ cơ thể. Thiết bị này có thể ghi chép lại một cách kỹ càng sự thay đổi nhiệt độ trên mặt da, qua đó có thể xác định tác dụng của liệu pháp huyệt đạo. Lấy hình máy ghi lại nhiệt độ cơ thể để quan sát, có thể thấy nhiệt độ ở những vị trí mà từ xưa đến nay gọi là huyệt vị, thường ở trạng thái tương đối cao. Đó là tình hình ở những người khỏe mạnh, người có nội tạng khác thường. Sự chênh lệch nhiệt độ ở những vị trí này không rõ ràng lắm. Khi kim châm vào huyệt vị, nhiệt độ ở mặt da lập tức tăng lên. Điều này chứng tỏ sự căng của thần kinh giao cảm bị kiềm chế. Tác dụng của bấm huyệt đối với các cơ quan trong cơ thể có thể tóm tắt như sau. 1. Đối với da và tổ chức dưới da. da bao bọc cơ thể với diện tích khoảng 15.000 cm². Cơ quan nhận cảm và truyền kích thích vào hệ thống thần kinh trung ương và tiếp nhận những đáp ứng của cơ thể đối với những kích thích đó. Bấm huyệt có khả năng tăng cường quá trình hô hấp, dinh dưỡng và thải chất cặn bã của da, nhờ đó giúp cho da và tổ chức dưới da nâng cao sức đề kháng, điều chỉnh các rối loạn hoặc tổn thương bệnh lý. 2. Đối với hệ thần kinh, mọi chức năng hoạt động sống của cơ thể đều do hệ thống thần kinh chi phối. Hệ thống thần kinh bao gồm hệ thần kinh trung ương gồm có não, tủy sống. Hệ thần kinh ngoại vi gồm các dây thần kinh nối não và tủy sống với các cơ quan khác trong cơ thể. Hệ thần kinh thực vật chi phối hoạt động của các cơ quan nội tạng gồm có giao cảm và phó giao cảm. Bấm huyệt có khả năng tác động đến những hoạt động cơ bản của vỏ não, ảnh hưởng đến quá trình hưng phấn, ức chế, đồng thời có tác dụng điều chỉnh rõ rệt những hoạt động của hệ thần kinh thực vật, cải thiện các chức năng của nội tạng. Nếu bấm và giai huyệt với thao tác nhanh, mạnh thì có tác dụng kích thích thần kinh, gây co cơ hoặc làm cho cơ nhão được chắc lên. Nếu bấm giai nhẹ, chậm, gây đau êm thì lại có tác dụng an thần, giảm hưng phấn tại chỗ, làm cho gân cơ thư giãn, bớt co cứng, bớt đau. 3. Đối với hệ cơ gân khớp, cơ thể con người có hơn 600 cơ và chiếm 30-40% trọng lượng toàn thân. Não và cơ có mối liên hệ hết sức mật thiết. Bất kỳ cơ nào, dù nhỏ nhất, cũng không ngừng đưa về não những thông tin về trạng thái của nó và cũng thường xuyên nhận những tín hiệu đáp ứng của não. Những xung động sinh học từ cơ đưa về não là những tác nhân kích thích hoạt động của não, làm cho não hưng phấn hoặc ức chế. Cơ càng căng, càng hoạt động, càng có nhiều xung động đưa về não. Bấm huyệt có tác dụng làm cho những cơ mệt mỏi sớm được phục hồi. Cơ được nuôi dưỡng tốt, phòng chống được tình trạng teo cơ, co cứng, phù nề, nâng cao khả năng lao động của cơ. Các gân cơ bao khớp và xương có sự liên kết chặt chẽ. Xung quanh bao khớp có những dây chằng giữ vững ổ khớp. Trong ổ khớp có bao hoạt dịch chứa nước nhờn để làm giảm ma sát giữa các đầu xương. Bấm huyệt có tác dụng tăng tính co giãn, hoạt động của gân, dây chằng, tác động đến quá trình tiết dịch và tuần hoàn của khớp, có tác dụng chống viêm. Xương nề tại ổ khớp tăng khả năng nuôi dưỡng và phục hồi chức năng vận động của khớp. 4. Đối với hệ tuần hoàn và hô hấp. Hệ thống tuần hoàn và hô hấp đảm bảo sự trao đổi vật chất giữa các tổ chức cơ thể và môi trường bên ngoài, cung cấp oxy cho tế bào chuyển hóa năng lượng, thải thanh khí và các sản phẩm chuyển hóa khác. Bấm huyệt có thể làm tăng tốc độ và lượng máu tuần hoàn, tăng cường quá trình trao đổi chất giữa máu và tế bào. Các tổ chức được cung cấp oxy và chất dinh dưỡng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh các rối loạn cơ năng và phục hồi các tổn thương thực thể. Trong chữa bệnh, nếu biết tác động vào các huyệt vị phù hợp có thể làm tăng hay giảm huyết áp, có thể điều chỉnh lại đến mức cân bằng sinh lý. Khi bấm huyệt trên da sẽ tác động đến các trung khu hô hấp, tăng cường khả năng hoạt động của phổi. Bấm huyệt có thể làm các tiểu phế quản và các phế nang giãn hoặc co lại. Các công trình nghiên cứu cho biết nếu tác động vào các đốt sống cổ 4, 5 sẽ gây phản xạ co phổi. Nếu tác động vào các đốt lưng 6, 7, 8 sẽ làm giãn phổi. Vì vậy, đối với từng bệnh khi chữa cần phải biết chọn vị trí và phương pháp thích hợp. 5. Đối với bạch huyết. Bạch huyết lưu thông trong hệ thống mao mạch. Bạch huyết và hạch bạch huyết. Hành của những mao mạch này có tính thẩm thấu cao, có khả năng hấp thu những dung dịch keo và tạp chất. Bạch huyết lưu thông trong hạch mạch nhờ sự co rút của cơ rồi đi vào tĩnh mạch. Bấm huyệt cũng làm tăng cường lưu thông tuần hoàn bạch huyết, có thể làm tiêu giảm các hiện tượng sưng nề ứ động trong cơ thể. Hạch bạch huyết có nhiều nơi khác nhau trên cơ thể. Khi hạch bí sưng đau là có hiện tượng nhiễm trùng. Vi khuẩn xâm nhập cơ thể bị giữ lại ở đó. Vì vậy, không nên bấm mạnh vào các hạch bạch huyết vì nó có thể làm lan rộng sự nhiễm trùng. 6. Đối với hệ tiêu hóa, bấm huyệt có tác dụng tăng cường nhu động của dạ dày, ruột, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Nếu kích thích mạnh có thể làm tăng tiết dịch, kích thích vừa hoặc nhẹ làm giảm tiết dịch. Bấm huyệt có thể làm giảm hoặc cắt đứt cơn đau vùng thượng vị. Các cơn đau quặn do rối loạn tiêu hóa, do viêm tiểu từ trường, viêm đại tràng. 5 La Mã, cơ chế môn bấm thập chỉ đạo. Chưa có tài liệu nào đề cập đến việc giải thích về cơ chế lý luận của phương pháp bấm này. Có thể nêu ra một số vấn đề như sau. 1. Cơ thể con người có rất nhiều hệ thống, mạch máu, thần kinh, kinh lạc, v.v. Nếu các hệ thống này hoạt động điều hòa tốt, con người không bị bệnh. Nhưng khi các hệ thống đó bị trở ngại, xáo trộn, ảnh hưởng đến cơ thể gây ra bệnh. Các sách xưa cũng đã từng nhận định thông tắc bất thông, lưu thông thì không đau, đau thì không lưu thông. Dùng các cách kích thích như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, v.v. nhằm lập lại sự quân bình cho các hệ thống đang bị rối loạn đó, làm cho cơ thể được bình thường trở lại và khỏi bệnh. Trong phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo, khi điều trị, bao giờ cũng sử dụng thủ pháp khai thông huyệt đạo như một hình thức làm cho khí huyết lưu thông, lặp lại sự quân bình cho các đường kênh huyệt đạo đang bị tắc. Vì vậy, có nhiều trường hợp chỉ mới dùng thủ pháp khai thông huyệt đạo, người bệnh đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. 2. Các loại khóa và bấm dùng kết hợp trong phương pháp này thường mang tác dụng làm tăng hiệu quả kích thích hoặc thay đổi hướng kích thích, cũng chỉ nhằm làm tăng thêm tác dụng của việc trị liệu. Tuy nhiên, các khóa như hổ khẩu, nhân tam ở tay, bí huyền, khô khốc ở chân, v.v. làm cách nào để tạo ra được sự hỗ trợ, tăng cường kích thích hoặc chuyển đổi kích hoạt theo cơ chế tác động của các cơ, bắp thịt hoặc thần kinh hoặc kinh lạc, v.v. là điều cần phải nghiên cứu và thử nghiệm lâu dài mới có thể hoàn chỉnh được. Tóm lại, muốn hiểu rõ cơ chế lý luận của môn bấm thập chỉ đạo, theo chúng tôi cần phải tập trung nghiên cứu sâu vào hai yếu tố chính là A. Các đường kinh lạc, B. Các loại khóa. Hy vọng một ngày nào đó gần đây, với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu, vấn đề cơ chế lý luận của phương pháp bấm này sẽ ngày càng được sáng tỏ hơn, góp phần nâng cao và hoàn chỉnh được phương pháp này. 6 La Mã, hệ thống kinh lạc của bấm thập chỉ đạo. Muốn hiểu rõ cách chẩn đoán và điều trị của phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo, phải nắm vững được hệ thống kinh lạc của phương pháp này. Phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo có hệ thống kinh lạc hoàn toàn khác hẳn với hệ thống kinh lạc đã và đang sử dụng trong phương pháp châm cứu. Hệ thống kinh lạc của phương pháp bấm thập chỉ đạo từ nguyên thủy không biết đã dựa trên cơ sở nào, vì bản thân bà Lịch cũng không truyền đạt lại cho học viên biết. Tuy nhiên sau này, dựa vào sự chỉ dẫn của bà Lịch và đặc biệt được sự cộng tác của một số những cơ thể nhạy cảm, hệ thống kinh lạc của phương pháp này đã và đang được chỉnh lý. Đầu tiên, chúng tôi ghi nhận sự chỉ dẫn của bà Lịch. Sau đó, dựa vào sự nhạy cảm của những bệnh nhân trong quá trình điều trị bằng phương pháp bấm huyệt này, qua theo dõi, thống kê và kiểm tra, chúng tôi đã dần dần định hình được hệ thống kinh lạc riêng của phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo này. Hệ thống kinh lạc mà chúng tôi giới thiệu ở đây chưa thể coi là hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bước đầu, theo nhu cầu nghiên cứu, chúng tôi tạm giới thiệu hệ thống kinh lạc này để cùng nhau nghiên cứu và đào sâu hơn. 6 La Mã.1 Sự hình thành 10 đường kinh lạc. Như tên gọi, hệ thống kinh lạc của phương pháp này có 10 đường. Thập là 10, chỉ là ngón tay, ngón chân. Tuy nhiên nói cho đúng thì phải là 20 cặp đường kinh, 10 đường ở tay và 10 đường ở chân. Tay và chân lại có hai mặt, mặt ngoài, ngũ bội, mặt trong, tam tinh. Hệ thống 10 đường kinh gọi là hệ thống William. Fitzgerald tìm ra và công bố năm 1917 trong tác phẩm John Therapy. Charles Fitzgerald thì các đường kinh này khởi từ 10 đầu ngón tay ngón chân và đi dần lên đầu, rồi chuyển chéo qua tay chân bên đối diện, theo dạng hình chữ Z, John. Thủ pháp khai thông huyệt đạo của môn bấm thập chỉ đạo sử dụng trước mỗi lần điều trị chính là chuyển kinh khí khai thông theo các đường này. Tuy nhiên, cũng với 10 đường kinh này, nếu phối hợp thêm các khóa thì các đường dẫn truyền lại chuyển đến vị trí khác. Không còn thuần túy là 10 đường kinh của Fitzgerald nữa, đây là điểm sáng tạo độc đáo của bà Lịch. 6 La Mã chấm 2. Cấu trúc của 10 đường kinh lạc thập chỉ đạo. A nhỏ, tên gọi. Các đường kinh ở mặt trên, mu, tai, chân được gọi là các đường ngũ bội, đồng thời được đánh số thứ tự theo từng ngón tay, bắt đầu từ ngón cái, và vì thế chúng ta có ngũ bội 1, ngón tay cái, ngón 1, ngũ bội 2, ngón tay trỏ, ngón 2, ngũ bội 3, ngón tay giữa, ngón 3, ngũ bội 4, ngón tay áp út, ngón đeo nhẫn, ngón 4, ngũ bội 5, ngón tay út, ngón 5. Các ngón chân cũng theo cách sắp xếp như trên và được gọi là ngũ bội 1 tay, ngũ bội 2 tay, ngũ bội 1 chân, vân vân. Các đường kinh ở mặt trong lòng bàn tay, bàn chân được gọi chung là các đường tam tinh và cũng được đánh số theo thứ tự bắt đầu từ ngón tay hoặc ngón chân cái, ngón 1 và có tên gọi là tam tinh 1 tay, tam tinh 2 tay, tam tinh 1 chân, tam tinh 2 chân, vân vân. B nhỏ, hướng vận hành. Tất cả các đường ngũ bội tam tinh đều xuất phát từ đỉnh đầu của các ngón tay, ngón chân. Chiều vận hành duy nhất cho tất cả các đường kinh là chiều hướng tâm, tức là từ các ngón tay, ngón chân đi vào trong ngực, đầu. C nhỏ, tác dụng. Các đường kinh ngũ bội nói chung ở mặt ngoài, phần trên thuộc về dương, mang đặc tính dương là hưng phấn, kích thích. Vì vậy, thường được dùng trong các trường hợp liệt yếu, ví dụ người bệnh bị liệt yếu cánh tay, thẳng ngón tay cái, ngón một lên. Khi chữa, có thể kích thích ngũ bội một hoặc khóa ngón và bấm theo đường kinh ngũ bội một tay. Các đường kinh tâm tinh nói chung nằm ở mặt trong, thuộc về phần âm, mang đặc tính ức chế, vì vậy thường được dùng trong những trường hợp bệnh chứng đang trong trạng thái hưng phấn. Ví dụ, người bệnh liệt cánh tay thể co cứng, khó duỗi, thể hưng phấn. Khi chữa trị, nên bấm kích thích nhiều ở tâm tinh để tay được mềm ra. Các đường kinh ở tay. 1. Đường kinh ngũ bội 1 tai. A nhỏ, đường vận hành. Khởi từ đầu móng ngón tay cái, đi dọc thẳng gân ngón tay, lên đến cổ tay, lõm hố lào. Đi ngang vào giữa cổ tay, vùng huyệt dương trì nhân tam ba. Hơi chéo vào phía trong cẳng tay, từ đó dọc theo xương cẳng tay, trong chạy dài lên khuỷu tay. Qua khớp vai, đến hõm trong khớp vai, thẳng nếp nách lên. Từ đây chia làm ba nhánh là nhánh 1 nối với đường kinh của tâm tinh 1 từ mặt trong cánh tay lên. Nhánh 2 đi ngang ra phía trước ngực, đến vùng chỗ lõm giữa cổ thì nối vào với đường thẳng giữa ngực, mạch nhâm. Theo đường này, chạy dài xuống đến rốn, hơi đi chéo ra phía ngoài, đến giữa nếp háng, rồi nối với đường kinh ngũ bội một từ dưới chân lên. Nhánh 3. Từ hõm trong vai đi chéo lên đến giữa bờ cơ thang, vùng huyệt ngũ thốn, rồi men theo bờ dưới cơ thang lên mõm gai lưng thứ 3, D3. Từ đó, theo đường thẳng giữa sống lưng, mạch đốc, lên đầu, qua trán, xuống đến đầu trong lông mày. Từ đó có một nhánh nhỏ đi theo lông mày đến hết lông mày. Phần còn lại tiếp tục đi xuống, dọc theo cánh mũi, vòng qua khóe miệng ngoài, chuyển vào giữa cằm, huyệt chí tôn, thừa tương. Theo đường giữa cằm xuống dưới hàm dưới, rồi chéo xuống vùng hõm vai trong để nhập vào điểm nối của đường kinh ngũ bội một từ tai lên. B nhỏ, tác dụng tại chỗ, trị ngón tay cái đau tê cứng. Theo kinh, trị ho suyễn, bệnh về mũi, ngạt mũi, sổ mũi, viêm xoang vân vân, câm, bướu cổ, huyết áp cao, đầu đau, mé phía dưới trong cánh tay đau, mặt trong vai đau, lưng đau, ngực tức, mặt bị liệt. Đường kinh này chi phối toàn bộ vùng ngực, phổi. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng phế. Hai nhỏ, đường kinh ngũ bội tay 2. A nhỏ, đường vận hành khởi đầu từ ngón tay thứ 2, ngón trỏ lên cổ tay, rồi theo mặt ngoài từ cánh tay lên chỗ lõm ở hố xương đòn và cổ. Từ đây chia làm 3 nhánh lạc. Nhánh 1 nối với đường kinh tam tinh 2 từ mặt trong cánh tay đi lên. Nhánh 2 đi chéo qua xương đòn lên đến bờ dưới, ngoài góc hàm, vòng theo bờ dưới hàm, đến điểm giữa hàm dưới, rồi nối với đường từ trên đầu chạy xuống, đồng thời chạy dọc theo đường giữa cơ thể, mạch nhâm, xuống đến rốn, chéo vào giữa nếp háng và nối với đường ngũ bội 2 từ chân lên. Nhánh 3, từ chỗ lõm xương đòn cổ đi xuyên ra vai sau, theo bờ sau vai đến mõm gai lưng 3, D3. Theo đường giữa lưng lên đầu, ra trước đầu, qua trán, xuống đầu trong lông mày, vòng theo bên sống mũi, vòng qua mép miệng, xuống điểm giữa cằm, tiếp tục thẳng xuống và nối với nhánh 2. B nhỏ, tác dụng tại chỗ, trị ngón tay trỏ đau, nhức, khó cử động. Theo kinh, trị đau dọc vùng mặt ngoài cẳng và cánh tay, mặt trong bờ vai, cổ đau, cổ yếu, bướu cổ, bệnh về xoang mũi, bệnh về tiêu hóa, biến ăn, khó tiêu, dạ dày đau vân vân, câm điếc vân vân. Đường kinh này chi phối một vùng tam giác ở trước ngực như sau. Lấy điểm lõm vai trong, nơi xuất phát các nhánh kinh, làm chuẩn, kéo một đường thẳng xuống đầu núm vú thành hai cạnh của tam giác. Lấy thêm một điểm gần xương ức nữa, nối ba cạnh với nhau làm thành một tam giác đều. Đó là vùng chịu sự chi phối của đường kinh ngũ bội hai tay. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng tỳ. Ba nhỏ, đường kinh ngũ bội ba tay. Đường vận hành từ đỉnh ngón tay ba theo đường giữa mu ngón tay lên giữa cổ tay, thẳng giữa cánh tay lên giữa khớp vai, rồi chéo thẳng vào tim. B nhỏ, tác dụng trị các bệnh về tim, tim suy yếu, tim đập chậm vân vân, hay mệt, ngất. Đường kinh này chi phối nhiều đến tạng tâm. 4. Đường kinh ngũ bội 4 tay. A nhỏ, đường vận hành từ đỉnh giữa ngón tay thứ 4 theo giữa mu ngón tay, qua cổ tay lên lõm trong lồi cầu ngoài, thẳng lên chỗ lõm bờ ngoài khớp vai, từ đây chia làm ba nhánh lạc. Nhánh 1, đi dọc lồi cầu vai vào phía trong chỗ lõm ở vai trong và nối với đường tam tinh năm tai. Nhánh 2, thẳng chéo xuống vùng dưới hạ sườn và chi phối toàn bộ vùng hạ sườn, nhất là vùng bên phải, gan. Nhánh 3, đi dọc theo bờ trên cơ thang đến chỗ lõm chân tóc gáy, đi thẳng lên đỉnh đầu, men theo hai bên đầu xuống đốt sống cổ 1, C1, dọc theo đường thẳng giữa cột sống xuống xương cùng 1, S1, đi ngang đến giao điểm của đường lưng nách, chéo xuống đỉnh máu chuyển lớn ở chân và nối vào với đường ngũ bội 4 chân. B nhỏ tác dụng tại chỗ trị ngón tay 4 đau liệt yếu, theo kinh trị cẳng tay dọc theo đường kinh đau liệt yếu, vùng ngoài khớp vai đau, vùng hạ sườn đau, chức năng gan suy yếu, nửa đầu đau. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng can. 5. Đường kinh ngũ bội năm tai. A. Đường vận hành bắt đầu từ ngón tay thứ 5, ngón út, đi thẳng giữa ngón tay lên cổ tay, theo mặt ngoài cẳng tay, lên mặt sau bả vai, từ đây chia làm hai nhánh lạc. Nhánh 1, đi vòng quanh cầu vai ra phía trước hõm vai và nối với đường tam tinh năm tai. Nhánh 2, đi dọc theo bờ trên cơ thang đến đầu gân gáy thì lại tách làm hai nhánh nhỏ. Nhánh 2A, theo gân gáy lên đỉnh đầu rồi vòng ra hai bên đầu, xuống chạy vòng quanh tai rồi lại nhập vào đường gân ở gáy lên. Nhánh 2B, từ gân gáy chéo xuống vai mõm lưng 3, D3, theo đường cột sống chạy xuống đến chõm gai lưng 12, D12 thì tách ra hai nhánh chạy vào hai vùng tương ứng với thận. Còn đường từ trên xuống lại tiếp tục đi thẳng xuống đến xương cục S5, trường cường. Vòng theo nếp mông đến đầu bờ ngoài nếp mông rồi nối với đường ngũ bội năm chân. B nhỏ tác dụng tại chỗ trị ngón tay thứ 5 đau yếu liệt, theo kinh trị mặt sau trong cẳng tay và cánh tay đau liệt yếu hay quên, khóc lóc vô cớ, bệnh về tai. C nhỏ ghi chú kết hợp với ngũ bội một tay trị cảm rất tốt, có tác dụng giải cảm, làm cho ra mồ hôi rất tốt. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng thận. 1. Đường kinh tam tinh một tai. A nhỏ đường vận hành bắt đầu từ đỉnh giữa mặt trong ngón tay một ngón cái, thẳng đường giữa ngón tay xuống qua mu ngón cái, lên chỗ lõm phía ngoài lằn chỉ cổ tay, thẳng lên chỗ lõm bờ ngoài nếp lằn chỉ khớp khuỷu tay, thẳng lên chỗ lõm bờ trong vai và nhập chung với đường ngũ bội một tay. B nhỏ tác dụng trị ngón tay bị co quắp, cánh tay co rút, ho ra máu, chảy máu mũi. Hai nhỏ đường kinh tam tinh hai tai. A nhỏ đường vận hành từ giữa đỉnh ngón tay hai theo đường thẳng giữa mặt trong lòng bàn tay lên giữa cổ tay, đi dọc theo bờ trong cánh tay lên hõm vai và nhập vào với đường kinh ngũ bội hai tay. B nhỏ tác dụng trị ngón tay hai co cứng không gặp được, cổ cứng khó cử động, bao tử đau dạng co thắt. Ba nhỏ đường kinh tam tinh ba tai. A nhỏ đường vận hành từ đỉnh ngón tay ba theo đường giữa mặt trong lòng ngón tay qua cổ tay, khuỷu tay, thẳng đường giữa cánh tay lên hố vai rồi chéo vào tim. B nhỏ tác dụng trị ngón tay thứ ba co duỗi khó khăn, tim đập nhanh, tim to, vân vân. ghi chú, cả hai đường ngũ bội và tam thiên ba đều đưa kích thích vào tim, vì thế cần cẩn thận khi kích thích ngón này. Phải biết kết hợp thuần thục các khóa mới được kích thích ngón này. Khi bấm để điều trị bệnh tại ngón tay này như đau, co cứng, không nên sử dụng khóa, chỉ bấm không mà thôi. 4. Đường kinh tam tinh 4 tay. A nhỏ đường vận hành, bắt đầu từ đỉnh ngón tay 4, đi dọc theo đường giữa ngón tay, qua cổ tay, lên lõm lồi cầu trong khuỷu tay, thẳng lên chỗ lõm trên nếp nách, rồi nối với đường ngũ bội 4 tay. B nhỏ tác dụng, trị ngón tay thứ 4 co duỗi khó khăn do cứng, mặt trong cẳng và cánh tay đau, khó co duỗi, phía trong cầu vai đau, không nâng lên được, vùng hạ sườn sưng cứng. 5. Đường kinh tam tinh 5 tay. A nhỏ, đường vận hành, từ đỉnh ngón tay 5 theo đường giữa mặt trong lòng ngón tay lên cổ tay, đi dọc theo mặt trong cẳng tay và cánh tay lên hõm trong vai, nối với đường ngũ bội tay 5. B nhỏ tác dụng, trị ngón tay 5 đau, co cứng khó co duỗi, đau vùng mặt trong tay, theo đường vận hành của đường kinh.